Cận chiến bảo tiêu, chương 280, đại tiểu thư cần giúp đỡ. Góc truyện audio.com, chấm, dịch, Võ Gia Trang, nguồn, siêu tầm. Ngày hôm sau khi Sở Phàm tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Hắn chờ mình đứng dậy đi ra khỏi phòng thì thấy đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã đi làm và đi học rồi. Thôi mặc kệ, trở về ngủ tiếp, eo lưng của mình vẫn còn mỏi nhừ. Sở Phàm lầm bầm nói, nhưng cuối cùng hắn không đi ngủ tiếp mà lại đánh răng rửa mặt rồi đi xuống dưới lầu. Lúc này mặt trời vẫn còn chưa nhô lên cao lắm cho nên nếu như đi phơi nắng sẽ khiến cả người ấm áp. Bây giờ hắn muốn thực sự ra trước sân làm như thế. Cảm giác hưởng thụ này đã lâu lắm rồi hắn vẫn chưa được nếm lại. Sở Phàm đi đến trước sân thì thấy Trương Bá đang tập thái cực quyền. Bộ thái cực quyền này được ông luyện đến mức khi đánh ra giống như nước chảy mây bay. Trong nhu có cương, vô cùng phiêu giật, Trương Bá, bác lại tập luyện thái cực quyền đấy à, Sở Phàm cất tiếng chào. Tiểu Sở, cậu dậy rồi à, lại đây tiếp tôi vài chiêu. Đã lâu rồi chưa luyện quyền cùng với cậu khiến cho tay chân tôi cũng trở nên cứng nhắc hết cả rồi. Trương Bá cười nói. Sở Phàm không muốn tiếp chiêu bởi vì eo lưng của hắn vẫn còn đau ê ẩm. Nhưng hắn lại không thể từ chối được lời mời của Trương Bá. Cho nên hắn đành phải dùng quyền thuật của Thiếu Lâm tiếp chiêu với ưng chảo công của ông. Hai người một già, một trẻ, quyền phong như bão táp, thân ảnh đan xen vào nhau. Lúc chậm lúc mau, càng đánh càng say mê. Khoảng chừng nửa giờ sau thì hai người dừng tay lại. Sở Phàm cười ha hả nói, Trương Bá, thể lực của bác thật là tốt, cháu đã mệt đến mức thở hồng hộc mà bác thì ngay cả đến cả sắc mặt vẫn còn chưa đổi. Úi chà, thằng bé này, cậu lại định nọt tôi rồi, tôi không có cháu gái để gả cho cậu đâu, cần gì phải vỗ mông ngựa như thế chứ. Trương Bá vừa xoay xoay tay vừa nói, Sở Phàm nghe Trương Bá nói vậy thì sửng sốt, nhưng sau đó hắn liền nở ra một nụ cười. Ôi, nếu như cháu sớm biết bác không có đứa cháu gái xinh đẹp nào thì cháu đã không phí lời rồi. Bận bịu một hồi mà chẳng được gì. Chậc chậc, thằng bé này bại lộ tính xấu ra rồi hả? Tôi biết, cậu tuy xuất thân từ Nam Thiếu Lâm nhưng bụng dạ lúc nào cũng xấu xa. Chỉ có điều thời còn thanh niên tính tình của tôi cũng giống như cậu. Ha ha, Trương Bá bật cười ha ha. Trương Bá định khoe khoang thời tuổi trẻ phong lưu của mình à, Sở Phàm hỏi. Ha ha, không phong lưu thì uổng phí tuổi trẻ. Tiểu Sở à, cậu cũng nên như vậy nếu không thì sẽ phải hối hận cả đời. Có như thế mới tự do tự tại. Trương Bá dạy bảo hắn. Sở Phàm hơi sửng sốt. Hắn thật sự không ngờ Trương Bá còn khuyến khích hắn tiếp tục phát huy sự phong lưu. Nhất thời không hiểu được ý của Trương Bá cho nên hắn đành cười gượng hai tiếng rồi nói. Cháu trong người nhận lệnh của sư phụ, nên có chút bị ràng buộc, cậu đúng là thiếu suy nghĩ. Sư phụ dạy dỗ cậu bây giờ đã ở tận chỗ cửa Phật ở Nam Thiếu Lâm. Cậu bây giờ đã rời xa khỏi đó thì còn kiêng kỵ gì chứ? Trương Bá phản đối nói. Vậy thì Trương Bá nói cháu phải phát huy như thế nào đây? Sở Phàm tiến tới gần hỏi, như thế nào à, cậu tự tìm hiểu đi. Trương Bá nói, cháu không biết phải tìm hiểu thế nào. Đúng là khó quá, Sở Phàm gãi gãi đầu nói. Ôi, cậu đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc, chỉ biết mơ mộng đến tận chân trời mà không chịu quý trọng cái trước mắt à. Trương Bá nhìn chằm chằm vào Sở Phàm rồi hỏi. Sở Phàm kinh ngạc. Gần ngay trước mắt ư, người gần ngay trước mắt hắn bây giờ còn không phải là Trương Bá hay sao? Trương Bá dường như nhìn thấu sự nghi hoặc trong mắt của Sở Phàm. Không nhịn được nói, thằng bé này đừng có nhìn chằm chằm vào tôi như thế. Tôi nói gần ngay trước mắt cậu không biết là nói đến ai thật à, Sở Phàm ngẫm nghĩ một lúc thì hiểu ra người Trương Bá ám chỉ là ai. Hóa ra Trương Bá cũng ủng hộ mình và đại tiểu thư. Trương Bá nói một câu đã khiến cho cháu thức tỉnh, thông suốt mọi việc, chỉ có điều mong Trương Bá có thể chỉ điểm tận tình hơn nữa. Dù sao cháu cũng đã ở Nam Thiếu Lâm lâu năm, đầu óc có phần cổ hủ, Sở Phàm khiêm tốn nói. Trương Bá thấy Sở Phàm khiêm tốn ham học hỏi như thế thì gật gật đầu cười nói. Lại đây, cậu chơi một ván cờ với tôi rồi chúng ta từ từ nói chuyện với nhau. Sở Phàm nghe vậy thì trợn tròn mắt, chỉ có điều cuối cùng hắn vẫn ngoan ngoãn đặt mông ngồi xuống chơi cờ với Trương Bá. Thế là cả ngày hôm đó, Sở Phàm vừa chơi cờ vừa nói chuyện với Trương Bá cho mãi đến tận 6 giờ chiều. Đột nhiên, di động của Sở Phàm đổ chuông. Hắn nhìn vào màn hình thì biết được là do đại tiểu thư gọi. Hắn nói một tiếng với Trương Bá rồi chạy ra ngoài tiếp điện thoại. Tôi đây, là đại tiểu thư phải không? Sở Phàm hỏi, là tôi, tiểu sở anh đang ở đâu? Đại tiểu thư vội vàng hỏi, tôi đang ở nhà, có chuyện gì vậy? Sở Phàm mơ hồ nghe được giọng nói của đại tiểu thư có vẻ sốt ruột lo âu. Dường như là có chuyện gì đó. Vậy thì tốt quá, anh bây giờ không có việc gì chứ? Đại tiểu thư vội vàng hỏi. Không có việc gì, đại tiểu thư, cô có chuyện gì phải không? Cô đang ở đâu? Sở Phàm vội vàng hỏi. Tôi đang ở công ty. Anh không có việc gì thì mau đến đây một chuyến. Tôi đang gặp một chút rắc rối nhỏ. Cần anh tới để giải vây. Giọng nói của cô lúc này đã bình tĩnh trở lại. Được rồi, tôi lập tức tới đây. Sở Phàm cúp điện thoại. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Đại tiểu thư nói là gặp phải một chút phiền toái cần mình giúp đỡ. Rốt cuộc phiền toái đó là gì nhỉ? Sở Phàm nghĩ vậy rồi vội vàng trở về phòng lấy chìa khóa. Chào Trương Bá một tiếng sau đó chạy vùn vụt tới tòa cao ốc Quốc Cảnh. Đại tiểu thư, cho dù cô có gặp rắc rối gì thì cũng phải kiên trì. Tôi lập tức tới đây. Sở Phàm thầm nghĩ trong lòng. Nhấn ga tăng tốc. Chạy như bay hướng tới tòa cao ốc Quốc Cảnh. Ở trước sân của tòa nhà Quốc Cảnh bây giờ đang có hơn 100 người vây quanh. Bọn họ hầu hết đều là nhân viên trong công ty bất động sản Quốc Cảnh. Sau khi tan sở tại sao họ vẫn chưa đi về mà ở lại đây làm gì vậy? Hóa ra, hôm nay tại trước sân của tòa cao ốc Quốc Cảnh sắp có một nghi lễ thổ lộ tình yêu rầm rộ. Một tấm thảm hồng được trải dài ra từ trước tòa cao ốc. Đứng cuối tấm thảm hồng là một người thanh niên mặc áo trắng. Người thanh niên này đẹp trai cao ráo, dung mạo anh tuấn, phong thái phi phàm, đôi mắt sâu của anh ta bây giờ đang lộ ra vẻ kích động. Khuôn mặt đẹp trai luôn nở ra một nụ cười tự tin. Anh ta chính là tổng giám đốc Hoa Bắc của công ty bất động sản Quốc Cảnh. Tần Khải, trong tay của anh chàng Tần Khải đẹp trai này đang cầm một bó hoa hồng. Kiên trì chờ đợi nàng công chúa Bạch Tuyết của mình xuất hiện. Hai bên hông của Tần Khải treo lơ lửng hai khối bóng bay. Bên dưới hai khối bóng được đính kèm một câu biểu ngữ. Một bên viết, tiêm tiêm, xin em hãy chấp nhận tình yêu của anh. Bên quả bóng kia thì viết, cả đời này anh sẽ bảo vệ em, chết cũng không thay đổi. Rõ ràng. Hành động thổ lộ tình yêu rầm rộ công khai này của Tần Khải đối với đại tiểu thư mục đích có thể đoán ra chính là muốn cho cả công ty thấy tất. Cả quá trình anh ta theo đuổi đại tiểu thư, và chắc chắn anh ta đang muốn tuyên bố với tất cả mọi người đại tiểu thư chính là người phụ nữ của mình. Tần Tổng cùng với Kỳ Tổng quả là một đôi trời sinh. Quả là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, đúng thế, đúng thế. Tần Tổng tuổi trẻ nhưng có đầy triển vọng, hiện giờ đã là người lãnh đạo cao cấp trong công ty. Cái khó chính là Tần Tổng trẻ tuổi như thế mà Kỳ Tổng lại đẹp như thiên tiên. Xuất thân từ thế gia, cùng với Tần Tổng thật là xứng đôi. Chúng ta thật sự vô cùng hâm mộ anh ấy. À mà sao Kỳ Tổng còn chưa xuất hiện nhỉ? Để Tần Tổng đợi đến nửa tiếng rồi, anh thì biết cái gì? Đây gọi là thử thách. Kỳ Tổng đang thử thách Tần Tổng đó, người phụ nữ như Kỳ Tổng đâu có thể tùy tiện đi xuống được chứ. Cứ từ từ mà chờ đi, chuyện hay còn ở phía sau, người đứng vây xung quanh đang bàn tán rất sôi nổi. Tầng thứ 18 của tòa cao ốc Quốc Cảnh, trong phòng của Tổng Tài, đại tiểu thư xinh đẹp cao quý đang sốt ruột đi tới đi lui trong phòng. Ở đây còn có thư ký của cô, chị Ngô. Những hành động ở phía dưới của Tần Khải dĩ nhiên đại tiểu thư không thèm để vào mắt. Nói thực cô đối với hành động này của Tần Khải một chút cảm động cũng không có. Ngược lại còn cảm thấy phản cảm, cô thực muốn đi xuống mắng cho Tần Khải một trận, nhưng ở phía dưới đang có nhiều người như thế khiến cho cô thật sự không dám. Cô không thể bất chấp tất cả để đi ra ngoài. Nếu như đi ra ngoài lúc này thì nếu Tần Khải trước mặt nhân viên trong công ty cầm hoa tươi đến tặng thì cô thực sự không biết phải làm sao. Nhất thời cô không biết phải làm thế nào cho tốt. Đến lúc đó cô không chịu nhận hoa của hắn thì phải làm thế nào đây? Chỉ sợ là càng giải thích thì lại càng rắc rối. Đại tiểu thư đang lo âu thì chợt nhớ đến Sở Phàm. Trong đầu cô chợt lóe ra một suy nghĩ. Chỉ cần cô gọi Sở Phàm tới, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài thì sẽ chẳng phải giải thích gì cả. Ánh mắt của mọi người có nhìn vào cũng chẳng sao. Đây quả là một lý do từ chối thuyết phục, cho nên đại tiểu thư liền vội vàng gọi điện thoại cho Sở Phàm. Lúc này đại tiểu thư đang sốt ruột nhìn thời gian nói. Tiểu Sở, tại sao còn chưa đến nhỉ? Không chừng sắp tới rồi đó. Đại tiểu thư cũng chẳng cần phải gấp gáp như thế. Để cho Tần Khải ở phía dưới chờ lâu một chút nữa cũng tốt. Chị Ngôn nói, hy vọng Tiểu Sở trên đường không gặp chuyện gì làm chậm trễ là được rồi. Đại tiểu thư gật gật đầu nói, đại tiểu thư, lời này của cô không phải là đang trù ẻo Tiểu Sở hay sao hả? Chị Ngô cười khúc khích nói, đại tiểu thư ngẩn cả người, vội vàng úi chà một tiếng rồi nói, xem ra tôi nóng vội quá, nhưng tôi tin rằng Sở Phàm nhất định sẽ đến, không chỉ vậy mà còn đến rất nhanh. Lúc này, một chiếc xe con màu đen đang tiến vào bãi đỗ xe ở trước sân tòa cao ốc Quốc Cảnh. Cửa chiếc xe được mở ra, sau đó Sở Phàm đi ra ngoài. Lúc hắn nhìn thấy trước sân của tòa cao ốc đang tụ tập một đám người thì không kìm được nhíu mày. Thầm nghĩ bọn họ đang làm cái quái gì thế không biết. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho đại tiểu thư. Cách chương.